Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Cho ý kiến về dự án luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần quy định cụ thể về điều kiện đảm bảo phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tham gia đoàn thanh tra liên ngành đối với thị trường vàng. Ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 8.100 lượng vàng với giá 87,7 triệu đồng một lượng. Trong phần tin quốc tế, Việt Nam ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề thành viên Liên Hợp Quốc của Palestine. Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào giữa tuần này. Các nhà nghiên cứu Latvia công bố công nghệ mới có thể phát hiện ung thư da trong vài giây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, đại diện 19 tập đoàn doanh nghiệp lớn của Trung Quốc cùng tham dự diễn đàn. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
Các ý kiến tại tọa đàm đánh giá, thời gian qua, với nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và toàn diện. Nhất là sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc vào tháng 10 năm 2022 và sau đó là chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023. Trong hơn 10 năm qua, thương mại giữa hai nước đã tăng hơn 4 lần, đưa Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt gần 172 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng hơn 70 lần. Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ 6 trong tổng số 146 đối tác đầu tư của Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại. Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thống nhất xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với nội hàm sâu hơn. Thủ tướng khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp hai nước có vai trò hết sức quan trọng trong đóng góp vào nội hàm sâu hơn, đặc biệt là hợp tác thực chất sâu sắc hơn, góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư trở thành điểm sáng và là một trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Tại tọa đàm, các doanh nghiệp Trung Quốc và các bộ ngành Việt Nam đã trao đổi nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, chân thành, trách nhiệm cao, đề xuất các ý tưởng sáng kiến hợp tác thiết thực để trụ cột hợp tác kinh tế thương mại đầu tư ngày càng thực chất sâu sắc hơn. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bộ ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, chủ động xử lý ngay có văn bản trả lời rõ ràng cụ thể đối với những đề xuất kiến nghị theo thẩm quyền và công bố trên cổng thông tin điện tử chính phủ, cổng thông tin điện tử của các bộ ngành, kịp thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng đã dành thời gian thông tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thương mại hàng đầu, xếp thứ 32 trong top 100 giá trị thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới, đã ký 16 hiệp định song phương với hơn 60 nước. Thủ tướng nhấn mạnh, thành công của Việt Nam khẳng định tính đúng đắn, chiến lược của các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng ba yếu tố nền tảng về dân chủ, pháp chế và thị trường. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. trên cơ sở nguyên tắc xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, là nguồn lực chủ yếu của sự phát triển, không hy sinh tiến bộ và công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đi đôi với nâng cao năng lực thực thi, phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra giám sát, chú trọng rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân. Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược là thể chế, hạ tầng, nhân lực, thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, đồng thời khai thác tối đa các động lực tăng trưởng mới, nhất là từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, liên kết vùng, đô thị hóa, các ngành lĩnh vực mới nổi. Nhờ đó, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam không ngừng được cải thiện, thu hút FDI năm 2023 đạt gần 36 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, vốn FDI thực hiện đạt 23 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Trong 4 tháng đầu năm 2024, thu hút FDI đạt 9 tỷ 270 triệu đô la Mỹ, tăng 4,5%, vốn FDI thực hiện đạt 6 tỷ 280 triệu đô la Mỹ, tăng 7,4%. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hợp tác, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh, Việt Nam nhu cầu và ưu tiên cao như đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đô thị thông minh, công nghiệp chế tạo chất lượng cao, xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, y tế, giáo dục, xây dựng và triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác song phương đã thiết lập và các cơ chế hợp tác đa phương hai bên cùng tham gia. Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế để sớm cụ thể hóa, hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là xây dựng các tuyến đường sắt, đường bộ xuyên biên giới, thúc đẩy xây dựng các khu hợp tác qua biên giới, đẩy nhanh mở mới, nâng cấp một số cặp cửa khẩu đã thỏa thuận, triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh, thúc đẩy số hóa các hoạt động giao thương, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tiếp tục tạo thuận lợi cho tăng cường thương mại song phương. Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản, hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam. Theo Thủ tướng, thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam cho thấy, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ người dân doanh nghiệp. Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Chính phủ Việt Nam cam kết ba cùng và ba bảo đảm. Ba bảo đảm gồm, bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn là hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam, coi trọng, khuyến khích, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để khu vực này phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng với các khu vực kinh tế khác. Bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng hợp pháp của các nhà đầu tư. Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội. Ổn định về chính sách để các nhà đầu tư yên tâm kinh doanh, hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Ba cùng gồm, cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với nhà nước và người dân, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, phát triển nhanh bền vững, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33 ngày hôm nay tại nhà Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định cụ thể về điều kiện đảm bảo phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, đặc biệt là nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn từ năm 2025-2035 và dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 119 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Dự thảo luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy định quản lý chặt đối với loại hình nhà ở, nhà sử dụng để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh về sử dụng điện, sử dụng nguồn lửa và các chất dễ cháy nổ. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ tác động về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, nghiên cứu quy định yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với từng loại hình cơ sở, nhất là loại hình nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, quy định rõ công trình thay đổi công năng sử dụng hoặc cải tạo. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Nia Cờ Đâm đề nghị.
Hiện nay thì nhà ở kết hợp kinh doanh ngày càng phổ biến trong các đô thị. Thì việc quy định điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở này là rất cần thiết. Tuy nhiên tại dự thảo quy định chưa rõ giải pháp ngăn cháy giữa các khu vực để ở với các khu vực kinh doanh là giải pháp gì, có phù hợp với nhà ở kết hợp với kinh doanh hay không, để xem xét tính khả thi của quy định, cần giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này, tránh việc tùy nghi không đảm bảo khi thực hiện luật.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung nguồn lực trang thiết bị cho công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là nêu cao ý thức phòng cháy trong mỗi người dân, gia đình để có thể chữa cháy tại chỗ ngay khi mới xảy ra cháy. Đồng thời đề nghị tiếp tục phân cấp, phân quyền trong thẩm tra, thẩm định, thiết kế và nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy. Đối với điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.
Phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, nhà dân sinh hiện là vấn đề thật sự là được người dân quan tâm. Thực tế mà các cái vụ cháy vừa qua, nhất là cháy nhà dân, cháy chung cư mini đều rất là thảm khốc. Do đó cần có các cái quy định cụ thể về điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy, cơ sở nhà ở, đặc biệt là nhà ở kết hợp với dạng sản xuất kinh doanh.
Trong sáng nay, cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá việc thực hiện chương trình sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu bức thiết về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.
Chúng ta ban hành cái chương trình này để thúc đẩy phát triển văn hóa tương xứng với kinh tế, góp phần xây dựng và phát triển cái con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và các nội dung mà trong nghị quyết của Đảng. Bởi vì cái sản phẩm mà Quốc hội xem xét để quyết định thông qua là bằng cái nghị quyết triển khai trong thực tế.
12 cái lĩnh vực công nghiệp văn hóa này trong cái chương trình mục tiêu quốc gia này tập trung vào đâu? Trọng tâm trọng điểm nào để mà thúc đẩy đem lại cái lợi ích kinh tế và từ đó đóng góp vào GDP, chúng ta sẽ có một cái nguồn thu rất lớn và dùng cái nguồn thu từ văn hóa để phát triển văn hóa. Cho nên là cái đầu tư hơn 100.000 tỷ này tôi cho rằng cũng không phải là lớn. Nếu như ta phát triển được công nghiệp văn hóa, ta sẽ tự có nguồn thu từ văn hóa để mà thúc đẩy phát triển văn hóa, để mà đầu tư tôn tạo lại những cái thứ mà không sinh ra lợi nhuận.
Trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 119 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Dự thảo nghị quyết quy định thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng biển Liên Chiểu, thực hiện thí điểm các cơ chế chính sách nhằm mục tiêu thu hút đầu tư. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng khu thương mại tự do Đà Nẵng, các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất và các ưu đãi khác tại khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng như khu kinh tế. Doanh nghiệp trong khu thương mại tự do được áp dụng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan. Tuy nhiên còn nhiều chính sách cần được tính toán kỹ lưỡng. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ.
Ở trong đây thì có một số các cơ chế chính sách đặc biệt đặc thù về đầu tư đất đai, nhưng mà gọi là đặc thù đặc biệt nhưng mà chưa mới. Thì ở trong này không phải chỉ có hải quan, còn nhiều các cái vấn đề khác, các chính sách phi thuế quan khác. Ví dụ như về giấy phép, về hạn ngạch, về kiểm tra chuyên ngành, tiêu chuẩn kỹ thuật xuất xứ hàng hóa có cần thiết để mà có cái đặc thù cho khu thương mại tự do ở Đà Nẵng không? Tôi nghĩ là cần bổ sung thêm.
Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh khu thương mại tự do sẽ là động lực mới cho thành phố Đà Nẵng.
Khu thương mại tự do, thế giới các nước người ta đi lâu rồi, rất là thành công. Cái này cũng đã tiếp cận những cái kinh nghiệm tốt của quốc tế và các cái thực tiễn của Việt Nam. Khu thương mại tự do thì nó có mấy cái điểm nổi bật thế này. Nhất là nó là một cửa tại chỗ. Hiện nay thì nếu mà chúng ta không làm được cái thiết chế này mà sắp tới thì có lẽ không cạnh tranh được với các nước trong thu hút đầu tư. Cũng là một cái động lực mới cho thành phố.
Cũng hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Dự thảo nghị quyết đưa ra 5 nhóm chính sách về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, quản lý đầu tư, phát triển kinh tế biển, tổ chức bộ máy và biên chế. Theo tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nghệ An có nhiều tiềm năng lợi thế, hội tụ nhiều yếu tố về điều kiện thuận lợi để phát triển. Nếu không có cơ chế chính sách đặc thù thì tỉnh Nghệ An không thực hiện được các bước đột phá để phát triển nhanh, bền vững và rất khó để triển khai hoàn thành được các mục tiêu nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra.
Thưa quý vị, theo chương trình, ngày mai Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 và các cá nhân có liên quan, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn, kéo dài qua các thời kỳ, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại thất thoát rất lớn tiền tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội. Để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại thất thoát lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước. Để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Các đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại thất thoát lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước, để xảy ra nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Đối với vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều vi phạm khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Hệ sinh thái AIC, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và tại một số dự án sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền tài sản của nhà nước, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong đảng, trong công tác cán bộ, giảm sút sức chiến đấu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc. Ban Thường vụ trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy để doanh nghiệp lũng đoạn, chi phối, can thiệp sâu vào các hoạt động kinh tế xã hội và công tác cán bộ. Thường trực Tỉnh ủy mất đoàn kết nghiêm trọng. Rất nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, nhận hối lộ, bị kỷ luật, xử lý hình sự, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Đối với vi phạm của một số đảng viên tại các đảng bộ Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Gia Lai, Văn phòng Chính phủ, Cơ quan Văn phòng Quốc hội, các đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phạm Thái Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Tuấn Hồng, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; Hồ Văn Điểm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực,
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức đảng và các cá nhân vừa nêu, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 và các đồng chí Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong. Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Dương Văn Thái và Mai Tiến Dũng, xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải. Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Phạm Thái Hà, Nguyễn Văn Khước, Lê Tuấn Hồng và Hồ Văn Điểm. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật Đảng.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn tiểu ban văn kiện Đại hội 14 do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực tiểu ban làm trưởng đoàn đã khảo sát làm việc tại tỉnh Kiên Giang. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã ghi nhận và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của tỉnh để báo cáo tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng.
Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh cho biết, kinh tế của tỉnh thời gian qua có bước phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, đời sống nhân dân được cải thiện, nông thôn từng bước được đổi mới, nội bộ đoàn kết thống nhất, chính trị ổn định, đảng bộ từng bước trưởng thành. Đặc biệt trong 3 năm gần đây thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội 11 của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, mức tăng tổng sản phẩm địa phương đạt bình quân 5,29% trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 là 3.083 đô la Mỹ. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng phát huy lợi thế từng vùng địa phương gắn với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát biểu tổng kết buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đặc biệt, Tỉnh ủy Kiên Giang đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra một số hạn chế khó khăn của Kiên Giang trong một số lĩnh vực hoạt động, gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Trong đó, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, coi trọng xây dựng củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế số, xã hội số, phát triển văn hóa, xã hội và con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo thảo luận cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần quy định quy trình minh bạch công khai về hiện trạng các nguồn điện mà các doanh nghiệp đang sử dụng để cơ quan nhà nước quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện cung cấp tín chỉ xanh. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Tại cuộc họp, các ý kiến tiếp tục làm rõ quy định chi tiết đối với tiêu chí xác định phạm vi đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp theo công suất phát, sản lượng tiêu thụ, điện áp truyền tải. Làm rõ nội hàm, định nghĩa các khái niệm như khách hàng lớn mua bán điện trực tiếp, mối quan hệ giữa các đơn vị phát điện, khách hàng tiêu thụ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trình tự thủ tục xác định mức độ tiêu thụ và cấp tín chỉ xanh đối với doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài mong muốn nghị định sớm được ban hành với những cơ chế chính sách được cụ thể hóa trong nghị định, cần kết nối với quy hoạch điện 8 về phát triển năng lượng tái tạo. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, nghị định chỉ tập trung vào đối tượng sản xuất khách hàng tiêu dùng điện tái tạo như doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, thương mại, đơn vị bán lẻ điện trong khu công nghiệp. Đối với hình thức mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng hoặc đầu tư thêm hệ thống lưu trữ điện, Phó Thủ tướng gợi mở hướng không quy định về giới hạn quy mô công suất, không phụ thuộc vào quy hoạch được quản lý theo các quy định pháp luật về thuế, môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn xây dựng. Hình thức mua bán điện trực tiếp sử dụng lưới điện quốc gia phải được tính đúng, tính đủ các chi phí sử dụng hạ tầng vận hành, truyền tải, bảo đảm an toàn hệ thống, phù hợp với các quy hoạch điện lực. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán công bố công suất điện tái tạo có thể huy động, truyền tải trên công suất nguồn điện nền làm căn cứ để điều chỉnh giảm các nguồn điện than, điện khí trong quy hoạch. Bên cạnh đó, nghị định cần quy định quy trình minh bạch công khai về hiện trạng các nguồn điện mà các doanh nghiệp đang sử dụng để cơ quan nhà nước quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện cung cấp tín chỉ xanh.
Hoàn thiện đầy đủ cơ sở dữ liệu để kết nối với hạ tầng số, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long phản ánh.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra mạnh mẽ, ngành nông nghiệp đã và đang nỗ lực triển khai chuyển đổi số, nhất là ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn như trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu, tự động hóa và hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, qua đó giúp tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Kiến nghị về khuyến khích doanh nghiệp công nghệ tham gia vào việc thúc đẩy số trong ngành nông nghiệp, bà Ninh Thị Ti, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam cho rằng:
chuyển đổi số trong công nghiệp nó vẫn dễ hơn là chuyển đổi số trong nông nghiệp. Bởi vì số trong công nghiệp cái diện tích nó tương đối là gọn trong một cái nhà xưởng, trong một cái văn phòng. Nhưng mà nông nghiệp, ví dụ như chúng tôi hàng ngàn hecta thì cái số cũng là tương đối khó. Thứ hai còn bị phụ thuộc vào thời tiết. Không ai dám bỏ tất cả vào một loại, phải nhiều loại khác nhau và mỗi một cây trồng thì lại cần một cái điều kiện khác nhau. Ví dụ như lúa anh có thể là làm cánh đồng mẫu lớn được, nhưng mà cây ăn quả và làm cánh đồng mẫu lớn thì chưa chắc đã phù hợp.
Nếu thực tế sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ với hàng triệu nông dân và hàng triệu mảnh ruộng, khó khăn trong tiếp cận thương mại nông sản điện tử. Ông Dương Trọng Hải, giám đốc Trung tâm Nông nghiệp số, Tập đoàn Bưu chính Việt Nam nêu ý kiến:
các chính sách đang nằm phân mảnh, ví dụ như là mã số vùng trồng chi cục bảo vệ thực vật cấp, nhưng truy xuất nguồn gốc thì lại Sở Khoa Công nghệ đang chủ trì các vấn đề này. Chuyển đổi số nó là về dữ liệu số, chuyên môn hóa các vấn đề chuyên ngành để cho các sở ban ngành chuyên môn đấy hợp nhất lại để tập trung cái chính sách. Cần đầu tư hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu chuỗi để cho họ dẫn dắt câu chuyện chuyển đổi số hợp tác xã và nông dân. Chúng ta có sẵn 20.000 hợp tác xã nông nghiệp. VNPT mong muốn chia sẻ những cái khó khăn này trong vấn đề chuyển đổi số cho 20.000 hợp tác xã này.
Chỉ rõ những vướng mắc mà ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang gặp phải, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giống như các bộ ngành khác phải tập trung cải cách thủ tục hành chính, hợp nhất để có hệ thống thông tin dữ liệu đồng bộ trong cải cách thủ tục hành chính để kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo đúng lộ trình. Hiện nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an là đầy đủ nhất, ngành nông nghiệp có thể khai thác với điều kiện phải đảm bảo an toàn, an ninh về dữ liệu và thông tin. Về phía ngành nông nghiệp phải nhanh chóng hoàn thiện cơ sở dữ liệu để kết nối với hạ tầng số, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân và doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dữ liệu và chuyển đổi số.
Chúng tôi mong muốn trong tương lai gần sẽ chỉ cho chúng tôi được những cái thông tin mà nói cho nó dễ hiểu kiểu nông dân là cái gì cũng có. Muốn kiếm cái gì lên trên cái hệ thống của chúng ta mà kiếm. Các thông tin đó phải chuẩn xác và đầy đủ, phải cập nhật kịp thời. Và đặc biệt là đối tượng của chúng ta thì phải dễ hiểu, dễ áp dụng và nếu được thì nó hấp dẫn một chút. Đối với đối tượng chúng ta thì trước mắt là phải miễn phí, lĩnh vực của ngành mình nó rộng lắm, cơ sở dữ liệu của mình nó lớn thì phải có thứ tự ưu tiên. Và chúng ta có một cách làm đúng, có phương thức làm đúng thì tôi tin chúng ta sẽ về đích sớm.
Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ ngành liên quan về công tác quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
Các ý kiến tại cuộc họp cho rằng vàng không phải là mặt hàng nhà nước bình ổn giá, nhà nước không can thiệp bảo hộ giá, kiểm soát giá vàng. Ngân hàng nhà nước chỉ độc quyền sản xuất vàng miếng chứ không độc quyền kinh doanh vàng miếng. Tuy nhiên, vàng miếng là loại sản phẩm đặc biệt, vừa có tính chất hàng hóa, vừa có tính chất tiền tệ. Nhu cầu mua bán trao đổi vàng miếng của người dân là chính đáng. Do đó, ngân hàng nhà nước có trách nhiệm can thiệp bình ổn thị trường, tạo sân chơi bình đẳng để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đầu cơ, lũng đoạn thị trường vàng. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, căn cứ vào các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật, triển khai ngay các biện pháp để giải quyết bất cập của thị trường vàng hiện nay, bảo đảm thị trường vàng vận hành ổn định với giá vàng miếng ở mức hợp lý. Đối với Ngân hàng Nhà nước, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, thu thập thêm thông tin số liệu để đánh giá đầy đủ về cung cầu, tình hình hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng để có giải pháp phù hợp hiệu quả. Về việc tiến hành thanh tra kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương cử các cán bộ có năng lực, am hiểu thực tế tham gia đoàn thanh tra liên ngành. Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra. Đề nghị các cơ quan bộ ngành địa phương qua thanh tra kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nếu phát hiện vi phạm, chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong diễn biến liên quan, ngày hôm nay phiên đấu thầu vàng miếng đã diễn ra thành công với 8 đơn vị trúng thầu 81 lô tương ứng 8.100 lượng. Theo đó, giá trúng thầu thấp nhất là 87,72 triệu đồng một lượng, còn giá trúng thầu cao nhất là 87,73 triệu đồng một lượng.
Như vậy, khối lượng vàng trúng thầu sáng nay là cao nhất trong 3 phiên đấu thầu vàng miếng thành công được Ngân hàng Nhà nước tổ chức, thậm chí còn cao hơn cả 2 phiên trước cộng lại. Trước đó, phiên đấu thầu ngày 23 tháng 4 và ngày 8 tháng 5 đều cùng bán được 3.400 lượng vàng mỗi phiên. Ngay trước khi phiên đấu thầu diễn ra, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm mạnh khi bốc hơi 1.500.000 đồng một lượng, về mốc cao nhất là 89 triệu đồng một lượng. Trong tuần này, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu để tăng nguồn cung ra thị trường. Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến nghị người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và việc điều hành kiểm soát thị trường vàng thời gian tới.
Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với mặt trận các tổ chức thành viên thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tình trạng giá vàng trong nước tăng giảm đột biến thu hút sự quan tâm của cử tri. Phóng viên Thanh Thắng thông tin.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh Bình Định lo ngại tình trạng giá vàng tăng cao sẽ ảnh hưởng đến điều hành kinh tế. Cử tri đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định kiến nghị chính phủ và các bộ ngành đánh giá lại vấn đề quản lý giá vàng và công tác quản lý giá vàng, không để giá vàng nhảy múa như hiện nay. Trả lời vấn đề cử tri tỉnh Bình Định quan tâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết giá vàng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh. Thực tế, khi hút lượng tiền lớn trong dân vào để mua vàng thì nguồn vốn tập trung vào sản xuất kinh doanh sẽ bị khan hiếm, đẩy lãi suất lên cao, từ đó dẫn đến tình trạng buôn lậu vàng. Tình trạng buôn lậu vàng sẽ sử dụng đồng đô la, từ đó đồng đô la tăng lên, dẫn đến lạm phát và chảy máu ngoại tệ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng ngành tài chính rất trăn trở và chỉ đạo quyết liệt trong vấn đề quản lý vàng. Hiện nay, chính phủ, Bộ Tài chính và các ngành liên quan thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp quản lý thị trường và giá vàng.
Thanh tra các tổ chức sản xuất vàng miếng xem thử có dùng cái vàng nhập lậu để sản xuất vàng trang sức hay là vàng miếng ra thị trường hay không, và sau đấy sẽ nghiên cứu các giải pháp chẳng hạn như là đưa vàng ra khỏi cái chính sách tiền tệ mà vàng xem như là gọi là mặt hàng thương mại để ngang bằng với quốc tế theo cái cơ chế thị trường, tăng cường cái vấn đề gọi nhập khẩu vàng, quản lý vàng và gói giá vàng là trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, nhưng mà trách nhiệm của Bộ Tài chính thì chúng tôi sẽ phối hợp liên quan đến lĩnh vực thuế, liên quan đến vực chống buôn lậu thì chúng tôi sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để kiềm chế cái giá vàng, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển một cách bền vững.
Tại Hà Nội ngày hôm nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các chuyên gia, nhà khoa học nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5. Tin của phóng viên Tạ Lan.
Hà Nội là địa phương tập trung hơn 70% tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và 82% phòng thí nghiệm của cả nước, với hơn 65% nhà khoa học đầu ngành của cả nước đang sinh sống và làm việc. Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, từ năm 2021 đến nay, thành phố đã và đang triển khai thực hiện gần 300 nhiệm vụ thuộc 9 chương trình khoa học công nghệ cấp thành phố và chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn với tỷ lệ cao, các dự án sản xuất thử nghiệm được áp dụng 100%, các đề tài, đề án được áp dụng khoảng 90%. Mức đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng của thành phố Hà Nội tăng dần hàng năm, năm 2023 là 62,86%.
Trong thời gian qua, thành phố Hà Nội triển khai 3 nhiệm vụ rất quan trọng, đó là xây dựng một thủ đô sửa đổi, lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021 và 2030, tầm nhìn đến 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến 2045, tầm nhìn đến 2065. Trong quá trình triển khai, thành phố đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ, tham gia góp ý, tư vấn, phản biện rất tâm huyết và có trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.
Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, đội ngũ trí thức, nhà khoa học thủ đô ngày càng lớn mạnh, hoạt động ngày càng tích cực, đóng góp to lớn cho sự phát triển của thủ đô.
Tiếp tục xây dựng, phát triển và phát huy vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong phát triển thủ đô là một việc rất quan trọng và rất cần thiết cả trước mắt và trong lâu dài. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Chính phủ về trí thức, khoa học và công nghệ. Đồng thời phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, tạo môi trường thuận lợi để phát huy tốt nhất vai trò, sự đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện chỉ đạo khắc phục sự cố hầm lò khiến 3 công nhân tử vong, 1 công nhân bị thương tại công ty than Quang Hanh TKV, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong. Chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật nếu có. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là hoạt động khai thác than trong các hầm lò, không để xảy ra các trường hợp tương tự. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam ra soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả của vụ việc.
Sáng nay, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm hỏi động viên công nhân bị thương do tai nạn lao động đụt lò chợ tại công ty than Quang Hanh. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
Công nhân bị thương trong vụ tai nạn hầm lò tại công ty than Quang Hanh là anh Lý A Chìa, sinh năm 1991, quê ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Anh Lý A Chìa nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, nhiều tổn thương ở cánh tay và khớp vai phải. Sức khỏe của nạn nhân đã được ổn định sau khi được các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu. Ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định tỉnh và ngành y tế sẽ có trách nhiệm đảm bảo những điều kiện vật chất và tinh thần tốt nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho công nhân ngành than bị thương. Liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này, ông Vũ Đức Trường, Bí thư Đảng ủy Công ty Than Quang Hanh TKV cho biết, Tập đoàn và Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV đã hỗ trợ 120 triệu cho các gia đình có công nhân tử vong.
Đối với gia đình công nhân tử nạn ấy, thì công ty cũng đã hỗ trợ 300 triệu, tỉnh hỗ trợ 18 triệu. Để thực hiện công tác an toàn bảo hộ lao động, thì công ty cũng có rất nhiều giải pháp, đặc biệt là trong tháng 5 này, tháng an toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên là nó vẫn xảy ra cái tai nạn đáng tiếc.
Thời gian qua, lượng người phương tiện qua lại trên đèo Hải Vân giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng để ngắm cảnh, chụp hình, lưu niệm, tham quan di tích Hải Vân Quan ngày càng đông, nhiều lúc gây ra cảnh hỗn loạn, tắc nghẽn giao thông. Cơ quan chức năng đang tập trung chấn chỉnh tình trạng này. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
Ngày cuối tuần, trên đỉnh đèo Hải Vân rất đông người phương tiện dừng lại để ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm, tham quan di tích Hải Vân Quan. Bà Lê Thị Hương, một hộ kinh doanh hàng lưu niệm ăn uống giải khát tại đỉnh đèo Hải Vân cho biết, do chưa có bãi đỗ xe, các lái xe mình ai nấy đổ, lấn chiếm lòng lề đường, đầu đỗ xe, che khuất tầm nhìn gây tắc nghẽn, mất an toàn giao thông.
Lễ đông lắm, kể cả xe con, xe to, xe nhỏ gì cũng có. Vì xe đông quá, không có chỗ đậu. Hôm nay chỉ xe trước, xe sau lên đầu chèn rồi. Hôm nay nó lấn chiếm ngoài đường á, ảnh hưởng cái giao thông. Để mà hoàn thành cái Hải Vân Quan mà cho khách trong nước và ngoài nước ngắm nhìn á, thì cần quy hoạch như thế nào để cho có một cái bãi xe để mình để như thế này, xe cộ mà để đây là tắt được mà không được, tai nạn là còn nguy hiểm hơn nữa. Chứ còn xe mà đậu lung tung thế này là trở ngại về giao thông.
Từ khi hầm đường bộ đèo Hải Vân đi vào hoạt động, đường đèo Hải Vân chỉ dành cho các xe trọng tải lớn, xe quá khổ quá tải, xe chở hàng dễ cháy nổ. Cung đường đèo Hải Vân trở thành điểm du lịch nổi tiếng được khách du lịch ưa thích. Mới đây, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng phối hợp trùng tu di tích Hải Vân Quan trên đèo Hải Vân, tạo nên diện mạo mới rất đẹp nên lượng du khách đến rất đông. Thiếu tá Đặng Ngọc Tài, đội phó trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay học sinh sinh viên chuẩn bị nghỉ hè và đang vào mùa cao điểm du lịch. Lượng khách lên đỉnh đèo Hải Vân ngày càng nhiều nên công tác phối hợp càng phải được chặt chẽ hơn.
Trạm cũng phối hợp với lại công an phường Hội Bắc, công an quận Liên Chiểu và các phòng nghiệp vụ công an thành phố thường xuyên là tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lên tuyến đèo, đặc biệt là cái nhóm mà thanh thiếu niên thường xuyên mà tụ tập gây rối trật tự công cộng, có cái hiện tượng tụ tập để đua xe trái phép. Các hộ mà kinh doanh tuyên truyền không có sử dụng lòng lề đường để trông giữ xe, dựng lều ra để kinh doanh buôn bán. Giờ chủ yếu là cái chỗ cái đỉnh đèo Hải Vân đó bố trí lại để tổ chức giao thông tại vị trí đó hợp lý.
Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Đèo Cả, khu quản lý đường bộ 2, 3 và các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng phối hợp triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Hải Vân. Về giải pháp lâu dài, đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng sớm quy hoạch tổ chức lại hàng quán kinh doanh trên đỉnh đèo, làm bãi đỗ xe tại đỉnh đèo để phục vụ du lịch và đảm bảo thông suốt an toàn cho cung đường đèo Hải Vân.
Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra nhiều vụ sạt lở đất ở vùng mặn. Tuy chưa gây thiệt hại lớn nhưng nguy cơ sạt lở sẽ phức tạp hơn. Người dân cần nâng cao ý thức phòng tránh nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh.
Vào rạng sáng ngày 13 tháng 5, tại ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Nam Căn, Cà Mau, xảy ra vụ sạt lở.
Thì ngày hôm qua nó tầm giấc sáng nó có lở cái đường bên ngoài. Rồi chờ nó trong một đêm hôm nó mới sụp xuống. Thì nó sụp kiểu năm nào cũng đưa vô múc gần mấy chục kè bờ đó, cũng mới kè mấy chục triệu nữa đó. Gia đình thì cũng có đất mà cũng nhỏ đó thì cũng điện cũng mặn mướn sống ở vùng thổ không có đó, điều kiện khó khăn dữ lắm.
Mặc dù mùa mưa mới đến, trên địa bàn huyện Nam Căn mới có vài trận mưa, nhưng toàn huyện đã xảy ra 6 vị trí sạt lở đất ven sông. Theo khảo sát của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Nam Căn, trên địa bàn đang có 61 đoạn bờ sông, kênh rạch có nguy cơ sạt lở, tổng chiều dài khoảng 100 km, ảnh hưởng đến khoảng 1.800 hộ dân. Người dân cần nâng cao ý thức phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại. Ông Lê Văn Xin, trưởng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Nam Căn, khuyến cáo.
Thì bên cạnh đó thì cũng khuyến cáo cho người dân có ý thức phòng tránh sạt lở, đặc biệt là không có để người già, trẻ em và phụ nữ kỹ nghỉ ngủ nghỉ qua đêm những điểm có nguy cơ sạt lở cao. Thì bên cạnh đó thì cũng quan tâm di dời những cái vật dụng nặng trên những nơi có nguy cơ sạt lở. Khi có xảy ra sự cố thì tránh thiệt hại về cái tài sản cũng như tính mạng của con người.
Mùa khô vừa qua, vùng ngọt tỉnh Cà Mau xảy ra hơn 700 vị trí sạt lở sụt lún đất với chiều dài gần 19 km, làm hư hại hơn 14 km đường giao thông, ước thiệt hại hơn 28 tỷ đồng. Hiện đa số các vị trí sụt lún, sạt lở vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hình thái thời tiết ngày có nắng oi bức với nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 30-32 độ sẽ còn duy trì ở miền Bắc đến ngày mai. Từ đêm mai, khu vực này có mưa rông kèm lốc sét và gió giật mạnh. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng tiếp diễn ở miền Nam trong ngày mai với mức nhiệt có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Dự báo từ ngày 16 tháng 5, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kết thúc. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện như là mặt đệm bê tông, đường nhựa. Do vậy, người dân cần chủ động các biện pháp chống nắng nếu phải ra ngoài vào khung giờ từ 12 đến 16 giờ.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa có phiên họp khẩn đặc biệt về tình hình Trung Đông và vấn đề Palestine. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, thông tin.
Tại phiên họp, đa số các nước tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với tình hình xung đột và nhân đạo tại Gaza trước các diễn biến mới phức tạp gần đây và nguy cơ leo thang thành cuộc chiến tranh khu vực. Các nước hoan nghênh Đại hội đồng đã thông qua nghị quyết mới trao thêm một số quyền cho Palestine với tư cách nhà nước quan sát viên của Liên Hợp Quốc. Đánh giá nghị quyết mới được thông qua là bước đi quan trọng hướng tới việc kết nạp Palestine làm thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc, góp phần thúc đẩy thực hiện giải pháp hai nhà nước nhằm đạt được hòa bình lâu dài và bền vững ở Trung Đông. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tuyên bố Việt Nam đồng tài trợ và ủng hộ nghị quyết lịch sử của Đại hội đồng, ủng hộ nhà nước Palestine sớm được gia nhập Liên Hợp Quốc, khẳng định Việt Nam sát cánh với Palestine trong thực hiện quyền tự quyết bất khả xâm phạm và ủng hộ Palestine sớm được gia nhập làm thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc. Đại sứ cho rằng, việc kết nạp Palestine là bước đi có lợi nhất cho giải pháp hai nhà nước, tạo nền tảng cho đàm phán bình đẳng giữa các bên và là một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình bền vững ở Trung Đông. Đại sứ tái khẳng định, Việt Nam ủng hộ giải pháp hai nhà nước và tiếp tục hỗ trợ vai trò trung tâm của cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine ở Cận Đông trong thực thi trách nhiệm cứu trợ nhân đạo ở khu vực.
Bất chấp những lời kêu gọi cảnh báo, lên án và phản đối gay gắt của cộng đồng quốc tế, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quân sự tại dải Gaza, trọng tâm là mở rộng cuộc tấn công bộ binh vào thành phố Rafah, đông dân cư ở phía nam Gaza. Tin của phóng viên Bá Thi, thường trú khu vực Trung Đông.
Theo các nguồn tin khu vực, xe tăng Israel sáng nay tiếp tục tiến sâu vào ngoại ô phía đông thành phố Rafah, chấn giữ một số tuyến phố chính tại ít nhất 3 khu vực Anjaina, Ansalam và Al-Brazin. Một số người dân cho biết đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa lực lượng Israel và các tay súng Hamas tại các khu vực này, song chưa rõ mức độ thiệt hại. Sau nhiều tháng chuẩn bị, quân đội Israel bắt đầu cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn vào thành phố Rafah ngày 7 tháng 5 vừa qua, mở màn bằng việc đánh chiếm khu vực ngoại ô phía đông và kiểm soát cửa khẩu Rafah nối dải Gaza với bán đảo Sinai của Ai Cập. Theo cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ người tị nạn Palestine, cuộc tấn công của Israel vào Rafah không chỉ khiến hoạt động chuyển hàng cứu trợ nhân đạo từ Sinai vào Gaza tê liệt, mà còn khiến ít nhất hơn 450.000 người tị nạn Palestine buộc phải rời khỏi nơi trú ẩn ở mạn đông Rafah. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cáo buộc Israel đang đẩy cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza đến mức nguy hiểm chưa từng có, đồng thời tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng về an ninh đối với toàn khu vực Trung Đông.
Trong nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm gây áp lực lên chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký thành luật lệnh cấm nhập khẩu urani làm giàu của Nga. Theo đó, lệnh cấm nhập khẩu nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân sẽ có hiệu lực sau 90 ngày. Song lệnh này cũng cấp quyền cho Bộ Năng lượng Mỹ quyền miễn trừ trong trường hợp có lo ngại về nguồn cung. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ vẫn có thể nhập khẩu urani làm giàu của Nga trong trường hợp không tìm được nguồn thay thế. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày hôm nay có chuyến thăm không báo trước đến Ukraine trong nỗ lực trấn an đồng minh về sự hỗ trợ an ninh lâu dài của Mỹ. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài tuần sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói hỗ trợ nước ngoài bị trì hoãn từ lâu cho quốc gia Đông Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Trong chuyến đi, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ nhấn mạnh cam kết của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Ukraine trên mọi phương diện, bao gồm quân sự, kinh tế, chính trị và năng lượng. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Mỹ đang cố gắng thực sự đẩy nhanh tiến độ vận chuyển vũ khí tới Ukraine.
Part of it is about the need for us.
Mỹ và các đồng minh NATO cần hỗ trợ Ukraine củng cố hệ thống phòng không. Sự chậm trễ trong việc thông qua các gói hỗ trợ cho Ukraine đã khiến nước này rơi vào tình trạng khó khăn. Chúng tôi, không chỉ Mỹ mà là toàn bộ NATO dự định sẽ làm nhiều hơn để đảm bảo Ukraine có thể phòng thủ tốt hơn cho cuộc xung đột với Nga. Cách đây 3 tuần, Tổng thống đã ký một gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine và một số thiết bị đã được gửi tới khu vực.
Kể từ khi Tổng thống Joe Biden ký gói viện trợ vào cuối tháng trước, chính quyền Mỹ đã công bố 1,4 tỷ đô la hỗ trợ quân sự ngắn hạn và 6 tỷ đô la hỗ trợ dài hạn. Theo một quan chức cấp cao Mỹ, sứ mệnh của Ngoại trưởng Antony Blinken là cung cấp sự rõ ràng cho Ukraine về cách Mỹ có thể hỗ trợ nước này củng cố khả năng phòng thủ và lấy lại thế chủ động trên chiến trường trong tương lai. Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ cũng sẽ thảo luận về các bước khác mà Mỹ đang thực hiện để mang lại sự đảm bảo và cam kết lâu dài đối với an ninh Ukraine, bao gồm cả triển vọng về một thỏa thuận an ninh song phương giữa hai nước.
Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ Tổng thống mới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thảo luận chi tiết toàn bộ các vấn đề về quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược, xác định các phương hướng chính để phát triển hơn nữa hợp tác thực chất Nga-Trung, đồng thời trao đổi kỹ lưỡng quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất. Sau cuộc gặp, lãnh đạo hai nước sẽ ký một tuyên bố chung. Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ tham gia buổi dạ tiệc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và nhân dịp khai mạc các năm văn hóa Nga và Trung Quốc.
Là một phần của dự án do Liên minh châu Âu đồng tài trợ, các nhà nghiên cứu Latvia công bố công nghệ mới có thể phát hiện ung thư da trong vài giây. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu thông tin.
Để gia tăng cơ hội phát hiện sớm bệnh ung thư da cũng như làm giảm độ phức tạp của quá trình chẩn đoán, các nhà nghiên cứu tại Đại học Latvia đã phát triển một công nghệ mới sử dụng ánh sáng có màu sắc khác nhau để giúp xác định khu vực mà da bị tổn thương là lành tính hay ác tính. Bà Inze Lihakova, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Vật lý Nguyên tử và Quang phổ thuộc Đại học Latvia giải thích.
Ánh sáng đỏ, vàng và xanh đưa ra sự phản chiếu khác nhau, và trong da có thành phần máu, hắc tố cũng như các nhiễm sắc thể. Thế nên những ánh sáng phản chiếu sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin khác nhau.
Công nghệ này cho phép các bác sĩ có được kết quả chẩn đoán ban đầu chỉ trong khoảng 30 giây với độ chính xác cao.
OpenAI vừa công bố việc phát hành phiên bản AI trí tuệ nhân tạo mới có khả năng trò chuyện bằng giọng nói thực tế và có thể tương tác qua văn bản và hình ảnh.
Các nhà nghiên cứu của OpenAI đã chỉ ra rằng các khả năng âm thanh mới cho phép người dùng nói chuyện với ChatGPT và nhận được phản hồi theo thời gian thực mà không bị chậm trễ, cũng như có khả năng cắt lời của ChatGPT khi nó đang nói. Đây là hai đặc điểm nổi bật của các cuộc trò chuyện thực tế mà chatbot giọng nói của AI chưa làm được cho tới nay. Trong buổi thuyết trình ngày hôm qua 13 tháng 5 theo giờ địa phương, các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình AI cập nhật để huấn luyện phương trình toán học, phân tích dữ liệu trên biểu đồ và cung cấp các bản dịch ngôn ngữ theo thời gian thực. Giám đốc công nghệ của OpenAI, Mira Murati, ca ngợi các bản cập nhật giúp công nghệ trở nên trực quan hơn và nhấn mạnh.
GPT-4o cung cấp trí thông minh cấp độ GPT-4. Tuy nhiên, nó nhanh hơn nhiều và đã cải thiện khả năng trên văn bản, hình ảnh và âm thanh. Trong vài năm qua, chúng tôi đã rất tập trung vào việc cải thiện trí thông minh của những mô hình này và chúng đã hoạt động khá tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự đạt được một bước tiến lớn về tính dễ sử dụng.
Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
Chỉ 2 ngày sau khi giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội đánh bại Khánh Hòa 3-1 tại vòng 18 V-League 2023-2024, huấn luyện viên Kia Tư Sắc bất ngờ đăng tải thông báo xin từ chức. Trên trang cá nhân, huấn luyện viên người Thái cho biết lý do ông xin từ chức là vì vấn đề cá nhân. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kia Tư Sắc, từ giữa tháng 1 năm 2024, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành 6 chiến thắng, hòa 1 và để thua 3 tại V-League. Từ vị trí nửa sau bảng xếp hạng, Zico Thái giúp câu lạc bộ vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Nam Định 8 điểm. Đây cũng là lần thứ 3 huấn luyện viên Kia Tư Sắc chia tay bóng đá Việt Nam trong vai trò huấn luyện viên trưởng. Kia Tư Sắc từng làm việc với Hoàng Anh Gia Lai 3 lần trong vai trò huấn luyện viên vào các năm 2006, 2010, 2020 đến 2023 và chưa bao giờ vô địch V-League trên cương vị này.
Ngày 20 tháng 5, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch tiếp sức châu Á 2024 tổ chức ở Thái Lan. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên tìm kiếm suất tham dự Olympic Paris 2024. Tại giải lần này, Điền Kinh Việt Nam cử 14 vận động viên góp mặt ở tất cả các cự ly thi đấu, trong đó tổ tiếp sức 4x400m nữ đang tập huấn ở Thái Lan được kỳ vọng lớn nhất. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết.
Chúng tôi cho đội tuyển 4x400m nữ đi tập huấn sớm tại Thái Lan. Thứ nhất là làm quen với cái thời tiết và khí hậu của Thái Lan. Đây là một trong những cái điều kiện rất là tốt. Bởi vì là đặc biệt là trong thời gian này thì bên Thái Lan chúng ta cũng được biết là đang trong một thời gian đang rất là nắng nóng. Hiện tại thì các em đã làm quen được với cái điều kiện thời tiết cũng như là cái khí hậu cũng như là ăn uống ở bên đấy.
Ngày mai 15 tháng 5, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ lên đường sang Hungary tập huấn. Đại diện Bộ Môn Bơi Cục Thể dục Thể thao cho biết, chương trình tập huấn của Huy Hoàng để quen với thời gian tại châu Âu cũng như tăng cường về chuyên môn trước khi tham dự Olympic Paris 2024. Trước khi đi Hungary, Huy Hoàng đã dự giải bơi vô địch nhóm tuổi Thái Lan và giành được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, thi đấu bơi ở Olympic luôn là thách thức với bất kỳ tuyển thủ nào. Cùng tham dự đợt tập huấn với Huy Hoàng còn có các tuyển thủ Trần Hương Nguyên và Phạm Thanh Bảo.
Chiều 13 tháng 5, tại bể bơi Thanh Xuân, Hà Nội, diễn ra buổi giao lưu gặp gỡ giữa kình ngư Ánh Viên với các em nhỏ thuộc câu lạc bộ bơi Mũ Đỏ. Tại đây, các em nhỏ được trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm về bơi lội với nữ vận động viên hàng đầu Việt Nam. Sau khi giải nghệ, Ánh Viên hiện đang rất tích cực tham gia các hoạt động huấn luyện kỹ năng dưới nước cho trẻ em, từ đó giúp các em trang bị những kiến thức cơ bản nhất về việc phòng chống đuối nước.
Chỉ cần là mình biết được cách bơi đúng cách và bơi làm sao cho nó an toàn nhất. Giống như là trước khi đi bơi á, thì các bạn nhỏ phải đi bơi cùng người lớn, không nên bơi một mình. Nếu mà đi bơi những cái sông hồ, ao biển thì phải có phao và chú ý các biển báo, thì đó là góp phần cho bơi an toàn và mình sẽ không có còn tình trạng đuối nước nữa.
Sự có mặt của Ánh Viên cũng là nguồn cảm hứng rất lớn để các bạn nhỏ có thêm niềm đam mê và động lực với bộ môn bơi lội.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Điện Biên, Lai Châu có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ,
nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Từ chiều mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, từ ngày mai chuyển gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ mai gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, riêng vùng biển phía đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.